Kinh Kim Cang giảng ký, tập 90, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian gần đây, chùa Bá Quốc chính phủ còn trả lại cho Phật giáo. Pháp sư An Thượng ở nơi đó làm cái công việc này. Tôi hy vọng Hoằng Hóa xã có thể khôi phục, vẫn dùng Hoằng Hóa xã. Bản hiệu cũ, tên hiệu cũ không nên thay đổi, nhưng mà nghiệp vụ phải mở rộng. Lão pháp sư trước đây chỉ là in kinh, chúng ta hiện nay không những phải in kinh, phải làm băng ghi âm, làm băng ghi hình, làm đĩa CD, đem sự nghiệp của Ngài phát huy mạnh mẽ thêm, phổ độ lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta phải làm cái sự việc này. Niệm niệm muốn làm rạng rỡ Phật Pháp, niệm niệm muốn lợi ích chúng sanh, là đem cái ý niệm tư riêng đó phá vỡ rồi. Không nên nghĩ cho bản thân, nghĩ cho bản thân không lợi ích gì. Người ta thường hay nghĩ cho bản thân, đã đem cái thân này nghĩ già rồi, nghĩ bệnh rồi, nghĩ chết mất rồi. Niệm niệm nghĩ gì người khác thì mình không còn nữa. Mình không còn nữa thì ai già, ai bệnh, ai chết đều không có. Và bệnh chết đều không có. Mình không có, bởi vì có ngã mới có sanh và bệnh chết. Ngã không có rồi thì sanh và bệnh chết ai đảm đương đây? Không có ai đảm đương hết rồi. Nếu như bạn còn muốn sanh và bệnh chết thì mỗi ngày cứ nghĩ về mình. Nếu bạn không muốn sanh và bệnh chết thì bạn quên ngã đi là hết rồi. Đây là trong Kinh Kim Cang nói, bốn tướng không rồi thì sanh và bệnh chết sẽ không còn nữa. Lục đạo luân hồi không còn là biện pháp giải quyết triệt để. Cho nên phải biết, khởi tâm động niệm đều nghĩ đến bản thân. Đây là thiên kiến, không phải trí huệ. Chấp trước, Phật viết vô hữu định pháp, dĩ phá kỳ thiên chấp chi bệnh căn. Pháp tự thông nhiếp, thế xuất thế gian nhất thiết pháp. Phật muốn trị bệnh vọng tưởng chấp trước của tất cả chúng sanh, dùng phương pháp gì vậy? Không có phương pháp nhất định. Có nguyên tắc, có cương lĩnh. Nguyên tắc cương lĩnh thì bất biến. Phương pháp cách thức là vô lượng vô biên, là không có nhất định. Cái gọi là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, đó đều là nói phương pháp cách thức thật sự là vô lượng vô biên. Nguyên lý nguyên tắc là bất biến. Tổng nguyên lý nguyên tắc ở trong kinh thường hay nói tam bảo, tam học, tam huệ. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng, giác, chánh, tịnh. Đây là tổng cương lĩnh. Giới định huệ, văn tư tu tam huệ phần trước đã nói rồi. Bồ Tát tam huệ chính là nhất như, chính là không chấp hai bên có không, là tam huệ của Bồ Tát. Bổn kinh Phật dạy chúng ta ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đó là tam huệ của Bồ Tát. Ở trong đây đầy đủ tam bảo tam học. Còn nhiều dùng phương pháp gì để tu? Cái phương pháp cách thức đó quá nhiều, không có pháp cố định. Không có pháp cố định cũng là phá sự thiên chấp của chúng sanh. Học Phật cần thiết phải tu quán. Hai chữ tu quán chúng tôi cũng giảng rất đơn giản, rất rõ ràng. Quán là quan niệm, tu là điều chỉnh, đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm của chúng ta điều chỉnh trở lại, gọi là tu quán. dùng quán chiếu để viên dung Phật lý. Cái mà trong kinh Đại Thừa nói, điều mà trong kinh Kim Cang nói, từng câu từng chữ đều là viên dung Phật lý. Cho nên Phật khuyên chúng ta thọ trì đọc tụng bốn câu kệ vì người diễn thuyết. Cái bốn câu đó là bất kỳ bốn câu nào, với điều mà trong kinh Hoa Nghiêm nói là không hai không khác. Trong Hoa Nghiêm nói một tức tất cả, tất cả tức một, hiển thị ra lý sự vô ngại, pháp pháp viên dung, tiện năng chuyển kỳ hướng lai, sở hữu chi quan niệm. Chúng ta luôn luôn quan niệm sai lầm, không phải chính xác. Trước đây cái quan niệm này là quan niệm luân hồi, là quan niệm sinh tử, là không thể chấp nhận, đời đời kiếp kiếp bị cái này hại. Ngày nay khó khăn lắm mới gặp được chánh pháp Như Lai, nghe được Như Lai mô tả cảnh giới chân thật cho chúng ta. Chúng ta dựa vào cơ duyên này để điều chỉnh quan niệm của mình, đem cái quan niệm luân hồi đổi trở lại. Dĩ hóa kỳ thiên chấp chi bệnh nhĩ, đem cái đại bệnh thiên chấp tự tư tự lợi của chúng ta đem nó hóa giải sạch. Cách hóa giải như thế nào vậy? Khởi tâm động niệm nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến chúng sanh, không nên nghĩ gì mình. Hình thành một cái thói quen như vậy. Cái phương pháp này rất hay. Đây là phương pháp tu hành vô cùng thù thắng ở trong Pháp Đại Thừa. Phần trước nói đại nhi hóa chi, chấp ngã không dễ gì đoạn. Tiểu thừa phá chấp ngã, cứ phá ở trên chấp trước là rất vô cùng khó khăn. Cho nên Phật nói ở trên kinh, đoạn phiền não giống như đoạn sóng và dòng chảy dài 40 dặm vậy. Dòng thác lớn dài 40 dặm bỗng chốc ngăn nó lại, khó khăn đến như vậy. Nhưng mà Bồ Tát Đại Thừa khéo léo tài tình, khó đoạn họ có phương pháp đoạn. Cái phương pháp này chính là khởi tâm động niệm nghĩ đến chúng sanh, nghĩ về Phật pháp, không nghĩ về mình. Lâu ngày vài tháng sẽ quên hết ngã rồi. Cái phương pháp này quá thật tuyệt diệu, sáng suốt hơn quá nhiều so với tiểu thừa. Nghĩ về Phật pháp, biết Phật pháp hay như vậy, tất cả pháp thế xuất thế gian đều không có gì hay bằng Phật pháp. Phật pháp thực sự có thể cứu độ chúng sanh trong chính pháp giới. Làm sao đem Phật pháp phát triển rạng rỡ? Chúng ta khởi tâm động niệm nên động cái ý niệm này, không nên động ý niệm khác. Chúng ta ở trong đời này làm sao tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh có duyên tiếp xúc được Phật pháp. Phương pháp in kinh của Ngài Ấn Quang Đại Sư là gợi ý rất lớn cho chúng ta. Đây là phương pháp hay. In kinh kết duyên lưu hành, chúng ta in được nhiều rồi, đương nhiên cũng có một số người ở trong đạo tràng này của chúng ta. Ở đây có thể là không có, ở Đài Bắc đã phát hiện rồi. Rất nhiều người hỏi chúng tôi cần kinh sách, một lần đến đều lấy mấy cuốn, một lần lấy mấy cuốn, mỗi lần đều lấy. Nghe nói họ lấy đem ra tiệm sách cũ để bán. Có người đến hỏi, nói với tôi, họ nói pháp sư, thầy in sách để người ta lấy trộm đem ra bán rồi. Tôi gật đầu, dân là việc tốt mà. Chỉ cần có người chịu mua, họ sẽ chịu đọc. Thế thì sao không phải là việc tốt chứ? Là việc tốt. Không nên vì cái sự việc này mà chúng ta không in kinh nữa. Thế thì bạn sai rồi. Họ bán được một ít tiền, họ đến chỗ này của chúng ta, từ chỗ này của chúng ta đem đi tặng người khác, được một chút tiền công, lợi nhuận thì cũng tốt. Hoàn toàn không có gì lạ quá. Cho nên chúng ta cũng phải sinh tâm hoan hỷ. Tôi nói anh việc gì phải tính toán kỳ kèo đến như vậy, tâm lượng nhỏ như vậy chứ. Tuy là người ta đem đi bán, ta nghĩ thế rồi, ta rất hoan hỷ. ta tuyệt đối sẽ không nói sau khi in kinh lưu hành phải cẩn thận, không được bị người khác lừa. Lừa kinh Phật là việc tốt, lừa việc khác thì không phải việc tốt, đây là việc tốt. Cho nên gợi ý rất lớn cho chúng ta. Bạn giống như chúng ta ở trong đời sống thường ngày, gần đây Tịnh Tông Học Hội in Liễu Phàm Tứ Huấn, nghe nói một cuốn hơn 1 đồng, giá thành chưa đến 2 đồng. Nếu như bạn thật sự là có tâm muốn học Phật, chúng ta ở trong đời sống thường ngày có thể tiết kiệm được 2 đồng. Trong tâm bạn biết trong cái xã hội này có thêm một cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, thường xuyên giữ cái tâm này, ta ở trong đời sống cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, ta tiết kiệm được một chút thì cái thế giới này kinh sách sẽ nhiều lên rất nhiều. Rất nhiều chúng sanh bởi vì đọc được cái kinh sách này mà quay đầu giác ngộ rồi. Cho dù không thể quay đầu, không thể giác ngộ, nhưng chủng tử kim cang đã gieo vào rồi. Tương lai cơ duyên chín mùi, chắc chắn gì đó mà được độ. Cái này là việc tốt. Huống hồ hiện nay việc chúng ta là làm không chỉ là in kinh, chúng ta hiện nay làm đĩa CD, là băng ghi hình. Chúng ta ở trong đời sống tiết kiệm một chút, làm cái công đức này, đây là lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta thường suy nghĩ điều này, có đồng tu cũng rất hiếm có. Họ nghĩ muốn mua nhà, sau đó suy nghĩ bản thân họ đã có nhà để ở rồi, mua nhiều nhà như vậy để làm gì? Không mua nhà nữa, đem số tiền này để làm những việc này. Cái này thật có ý nghĩa. Mua một căn nhà, cái thứ chết đó ở chỗ đó, không mang đi được. Tiền của một căn nhà này là có thể làm được rất nhiều. Bạn kết pháp duyên với biết bao nhiêu người, cái việc này làm được là có ý nghĩa. Đây là việc tốt chân thật. Đây chính là chúng ta từ chỗ này đem quan niệm của chúng ta chuyển trở lại, đem tâm luân hồi chuyển trở lại, chuyển thành tâm đại bồ đề, đem nghiệp luân hồi chuyển trở lại, biến thành sự nghiệp Bồ Tát. Sự nghiệp Bồ Tát phổ độ chúng sanh. Đi làm cái này, đem chấp ngã tự tư tự lợi kiên cố từ vô thủy kiếp, đem nó hóa giải, hóa hết rồi. Cái này hết rồi, kinh Kim Cang là tiêu chuẩn. Thế bạn chính là Bồ Tát thật sự, không phải Bồ Tát giả. Kinh Kim Cang nói rất rõ, Bồ Tát nếu có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát, là không phải Bồ Tát. Bạn hiện nay tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đều không còn, có thể thấy là Bồ Tát chân thật rồi. Bạn là Bồ Tát thật, chư Phật thừa nhận, người đó không giả. Quán thâm nhi hậu kiến lý thâm. Lý là chân như tự tánh. Bạn quán sâu, đã có độ sâu rồi thì lý là sâu. Pháp thân đại sĩ có 41 cái cấp bậc. 41 cấp bậc từ đâu mà có vậy? Chính là họ tu quán độ sâu không như nhau. Người độ sâu cạn là quả vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Người quán sâu là đã vào địa rồi. Từ sơ địa đến đẳng giác, 11 địa vị này là quán sâu. Thấy lý đã sâu rồi. Cũng vậy, quán viên sau đó thấy lý viên. Lý sự đều viên dung, đều viên mãn. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Thấy lý sâu thì quán càng sâu. Cái quán này chính là quán huệ, trí huệ của bạn. Thấy lý, thấy sự, thấy tất cả thấy thấu triệt, thấy rõ ràng, thấy sâu, thấy xa, thấy lý viên thì quán càng viên. Tu tập qua lại như vậy thì trí huệ sẽ dần dần sáng ra, trí huệ tăng trưởng, trí huệ từ đây mà có. Mọi người nhớ kỹ, dứt khoát không được hiểu lầm, tức là điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta là từ đây mà ra. Biết quan niệm của mình là sai lầm, đây chính là giác ngộ. Phật pháp chúng ta nói giác ngộ là biết cách nghĩ, cách nhìn của mình sai. Đây chính là thị giác. Có thể đem quan niệm sai lầm điều chỉnh trở lại, liền gọi là tu quán. Phương pháp dụng công của giáo hạ, tổng cương lĩnh tu hành chính là chỉ quán. Tu chỉ quán, phương pháp dụng công của Tịnh Độ Tông chúng ta là thật thà niệm Phật, chính là dùng trì danh. Phần trước nói rất rõ ràng, phương pháp con đường chung thì tu quán có thể bao hàm tất cả pháp môn. Tuy là ở trong rất nhiều pháp môn dùng danh tướng khác nhau, nhưng mà ý nghĩa như nhau. Nó là dùng trí tâm, trí huệ là bắt tay làm từ đây. Nhưng niệm Phật là bắt tay làm từ tịnh tâm, là bắt tay làm từ tâm thanh tịnh. Phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Tịnh niệm, niệm Phật là tịnh niệm, tu quán là trí niệm. Tịnh niệm còn thân thiết hơn trí niệm. Vậy đã nói rõ rồi, niệm Phật tốt hơn tu quán, và lại dễ dàng hơn, dễ dàng thành tựu. Nhưng mà trí niệm có thể giúp cho tịnh niệm. Cho nên khi bạn hiểu rõ rồi thì đối với tịnh niệm tương kế sẽ có giúp đỡ rất lớn. Chúng ta tu tịnh niệm, tại sao không thể đạt được tịnh niệm? Nguyên nhân vẫn là chưa có nhìn thấu, chưa có buông xả. Trí niệm giúp cho chúng ta nhìn thấu, giúp cho chúng ta buông xả, khiến chúng ta niệm Phật được nhất tâm, chướng ngại không còn. Ư bất tri bất giác gian, chấp tình tiệm hóa, vọng niệm tìm tiêu, khiển chấp đoạn niệm, diệu dụng tại thử. Chỉ cần bạn cứ làm như vậy, không cần hỏi gì cả, thời gian lâu rồi thì tự nhiên vô tình trí huệ tăng trưởng, phiền não giảm bớt, công phu tăng tiến. Cái này là hiện tượng rất bình thường. Chấp là chấp trước, tình là tình cảm. Tình cảm không phải là việc tốt, tình cảm là mê. Cái này phải biết. Tất cả chúng sanh bị cái này hại, trúng cái độc này rất vô cùng sâu rồi, cho rằng cái tình cảm này tốt, tình cảm sâu tốt biết bao. Gốc bệnh của tam đồ lục đạo, không biết nhổ bỏ còn muốn bồi dưỡng nó. Bạn nói có đáng lo hay không chứ? Phật pháp nói đến cái chỗ này, lại có rất nhiều người sơ học nghe thấy liền hoài nghi rồi. Vì người thế gian sống với nhau, nếu không có tình, nếu không có ái, thì cái cuộc sống này còn có ý nghĩa gì chứ? Cho nên bảo bạn đem tình chấp xả bỏ hết, bạn đều sợ hãi, đều hoảng rên. Thực ra lời Phật nói là lời chân thật. Bảo bạn xả là xả hết những thứ tình cảm gian dối. Các bạn ngày nay cho rằng đấy là tình chấp, tình cảm là giả, không phải thật. Nếu bạn không tin, bạn thử xem trên báo chí mỗi ngày đều có ly hôn, mỗi ngày đều có kiện tụng. Mới đầu đều là tốt, tốt hết chỗ chê. Đây chẳng phải là chứng minh rồi sao? Là giả, tình cảm gian dối. Họ đối với bạn tốt thế nào đi nữa, bạn nên biết là giả, không phải thật, là không có chuyện gì rồi. Tại vì sao là giả vậy? Tâm họ dùng là vọng tâm, họ không phải chân tâm. Chân tâm lìa niệm, không có vọng niệm, không có tự tư, không có chấp trước, cái tâm đó là chân tâm. Ở trong chân tâm có tình yêu thật. Cửa Phật không gọi là yêu, đổi cái danh từ gọi là từ bi. Từ bi là tình yêu chân thật, không phải giả, là chân tâm, cho nên gọi là từ bi. Người thế gian không phải dùng chân tâm, dùng giả tâm, vọng tâm. Cái tâm đó thiên biến vạn hóa, cho nên cái đó là không đáng tin cậy. Cái này nhất định phải làm cho rõ ràng. Làm rõ ràng thì đời sống của bạn sẽ vui vẻ ngay. Nếu người ta đối với bạn tốt, biết là giả, không phải là thật. Người ta đối với mình không tốt, cũng không nên hận họ, là giả, không phải là thật. Qua mấy ngày là xong rồi, đều không phải thật. Học Phật khai trí huệ chính là hiểu rõ chân tướng sự thật, thì đời sống chúng ta mới vui vẻ, mới hạnh phúc. Chúng ta dùng chân tâm, người khác dùng vọng tâm, không liên quan. Tới đời này muốn xuất tam giới, muốn làm Phật, họ vẫn muốn tiếp tục tạo luân hồi. Thế thì có cách gì bây giờ? Cứ để họ đi tạo đi. Họ không chịu quay đầu, khuyên họ họ không nghe, không chịu quay đầu. Thế thì để họ đi tạo đi. Dù sao chúng ta cũng đã kết duyên với họ rồi, đời tương lai đến, ngày nào họ hồi tâm chuyển ý thì trở lại độ họ cũng không chậm. Đây gọi là thật sự yêu thương họ. Hiện nay không quay đầu thì cứ tùy họ đi, để họ đi thọ khổ, thọ nạn. Khổ nạn đến khi thọ hết rồi sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu thôi. Đến lúc đó hãy giúp đỡ họ. Đây gọi là từ bi chân thật. Cho nên nếu như ở trong vô tình chấp trước tình cảm, đều phải đem nó hóa giải hết. Tình cảm hóa thành từ bi, chấp trước biến thành trí huệ. Vọng niệm tìm tiêu là vọng tưởng tạp niệm, tự nhiên sẽ không còn nữa. Tông chỉ của bổn kinh bảo chúng ta khiển chấp. Khiển là trừ hết, đem chấp trước trừ sạch, đem vọng niệm đoạn sạch. Diệu dụng là chỗ đó. Cái mà chỗ này nói là đã cụ thể đem phương pháp đoạn niệm khiển chấp dạy cho chúng ta rồi. Đa đọc đại thừa, dĩ quảng văn kiến, tình ý giác chiếu, lãnh hội tinh vi, định tuệ tại kỳ trung hỷ. Chúng ta trước tiên nói đoạn nhỏ này. Kinh Đại Thừa không thể không đọc. Cách đọc Kinh Đại Thừa như thế nào vậy? Các vị nhất định phải hiểu được yếu lĩnh. Trước tiên đọc một loại, ở trong một loại đắc định, được tâm thanh tịnh. Sau đó thì có thể tuyển chọn một số kinh Đại Thừa để đọc. Đọc hết, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Nói lời thành thật cũng không có cần thiết. Tại vì sao mới đầu không nên đọc nhiều như vậy? Mới mở đầu tâm của chúng ta là tâm loạn. Bạn đọc quá nhiều, bạn hoàn toàn không thể hiểu được nghĩa kinh. Đọc nhiều rồi, đọc tạp rồi, trái lại sẽ tăng trưởng vọng niệm. Phật ở trên kinh này nói thế này, ở trên kinh kia lại nói thế khác. Bạn nhớ rất nhiều thì vọng tưởng chấp trước của bạn sẽ rất nhiều. Đây chính là lời mà Đại sư Thanh Lương nói: hữu giải, giải là bạn học rộng nghe nhiều. Vô hành là bạn không có thật sự công phu, không có công phu tu hành. Hữu giải vô hành, tăng trưởng tà kiến. Hành là gì vậy? Chúng ta ở trên kinh này đã biết rồi. Nương vào Kim Cang Bát Nhã, hành là phải lìa tướng, là phải phá chấp, đoạn niệm. Đây là hành. Và ở trên Tịnh Độ Tông thì hành là thành thật niệm Phật. Đến trình độ nào chúng ta mới có thể học qua tất cả kinh Đại Thừa vậy? ở mức thấp nhất phải đến khi công phu thành khối. Sao gọi là công phu thành khối? Ở trong tâm ngoài câu A-di-đà Phật ra, tuyệt đối không có cái thứ hai nào khác. Đây là công phu thành khối. Thế có lẽ đây chẳng phải là nhất tâm bất loạn rồi sao? Không phải. Không phải nhất tâm bất loạn là công phu thành khối. Nhất tâm bất loạn là kiến tư phiền não đoạn hết rồi. Chúng ta kiến tư phiền não chưa có đoạn. Kiến tư phiền não vẫn còn, chỉ là kiến tư phiền não không khởi tác dụng. Phật hiệu công phu đắc lực rồi, điều mà trong tâm nghĩ chính là A-di-đà Phật. Bất kể vào lúc nào, bất kể ở chỗ nào, ngoài câu A-di-đà Phật ra, trong tâm không có cái thứ hai nào khác. Loại công phu này, xin thưa với các vị, là chắc chắn giảng sanh. Không những quyết định giảng sanh, bạn muốn đến lúc nào giảng sanh là có thể giảng sanh vào lúc đó. Cho nên người niệm Phật nói lời thành thật, đến loại công phu này, bạn bảo họ đi đọc Tùng Đại Thừa, họ không làm. Họ không cần đọc rồi. Tại vì sao không cần đọc vậy? Họ nếu muốn học Kinh Đại Thừa, xin về thế giới Tây Phương Cực Lạc học với A-di-đà Phật, học với tất cả chư Phật. Họ đâu có ở thế gian này tìm loại rắc rối này. Không làm. Đây đều là lời rất thành thật. Cho nên đọc Tùng Đại Thừa, tiêu chuẩn của thời xưa là sau khi đắc căn bản trí. Căn bản trí trong Kinh Bát Nhã nói là Bát Nhã vô tri. Vô tri là căn bản trí. Hậu đắc trí là khởi tác dụng. Khởi tác dụng là vô sở bất tri. Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Phải trước tiên cầu vô tri. Vô tri nói lời thành thật là tâm thanh tịnh. Trước tiên tu tâm thanh tịnh. Bởi vì tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Phật trước chẳng phải đã đọc rồi sao? Tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Trí huệ sanh ra rồi, bạn xem tất cả Kinh Đại Thừa rất dễ dàng hiểu. Vừa xem đã minh bạch rồi. Cho nên một bộ Đại Tạng Kinh này cần phải bao nhiêu thời gian là xem xong nó từ đầu đến cuối vậy? 3 tháng là đủ rồi. Nhưng mà bạn chưa đắc căn bản trí thì 3 năm cũng vô ích, 30 năm cũng vô ích. Bạn không tin, bạn hãy xem thử xem. Bạn xem từ đầu đến cuối, xem 30 năm bạn vẫn rối bời, bạn chẳng hiểu gì cả. Có thể thấy căn bản trí quan trọng. Trung Quốc vào thời xưa, bất luận là tại gia hay xuất gia, dạy học đều bắt tay từ căn bản trí. Cũng chính là nói, nhất định phải bồi dưỡng tâm thanh tịnh của bạn. Người xuất gia 5 năm học giới, dùng thời gian 5 năm để bồi dưỡng tâm thanh tịnh. Chỉ học mỗi một thứ, không giảng giải, chính là bảo bạn đọc. Dùng cái phương pháp này tu tâm thanh tịnh. Bởi vì bạn không đọc kinh, bạn sẽ khởi vọng tưởng, từ sớm đến tối nghĩ ngợi lung tung. Dùng phương pháp đọc kinh để vọng tưởng niệm sạch, không mong hiểu ý, chỉ là đem kinh niệm cho thật rõ ràng, từng chữ phân minh, niệm đến mức có thể thuộc lòng, niệm rất thuộc. Sau 5 năm mới nghe giảng, mới mong hiểu. Nó là phân làm 2 giai đoạn. Không phải vừa mở đầu là mong hiểu, vừa mở đầu không thể hiểu nổi. Không có cái chuyện này. Dạy học của thế gian, trước đây tiểu học vào thời xưa của Trung Quốc, học trò từ 7 tuổi đến 12 tuổi, bồi dưỡng căn bản trí của chúng. Không giống như giáo dục hiện tại, trẻ con hồn nhiên là lợi dụng sự hồn nhiên của nó. Trẻ con nếu không dạy bảo chúng cũng nghĩ ngợi lung tung. Làm thế nào đây? Đọc sách. Những sách của cổ thánh tiên hiền bảo chúng học thuộc, bảo chúng đọc. Từ 7 tuổi học đến 12 tuổi, hầu như trước đây giống như Tứ Thư, Ngũ Kinh ở trong Bách Gia Chư Tử chọn ra, đều học thuộc lòng, đều học thuộc nhiễn cả. Mỗi ngày đều phải học thuộc kinh sách nên ở trong đầu chúng không nghĩ ngợi lung tung. Cho nên trước đây cái xã hội đó so với xã hội hiện nay, vì mặt quan niệm giáo dục không như nhau, về phương pháp cũng không như nhau. Thông thường học trò thông minh 13 tuổi vào thái học. Vào thái học là nghe giảng giải. Những điều trước đây học, những điều lúc nhỏ học, đến lúc này nghe giảng giải, vừa nghe liền sáng tỏ, liền khai ngộ rồi. Chúng ta thấy ở trong lịch sử biết bao nhiêu trẻ vị thành niên thi đậu cử nhân, thi đậu tiến sĩ, trưởng thành là 20 tuổi, chưa đầy 20 tuổi. Chưa đầy 20 tuổi thi đậu cử nhân, thi đậu tiến sĩ, đã điều phối về địa phương lên làm thủ trưởng rồi, làm tri huyện, tri phủ. Họ đã có thể quản lý cái địa phương này đâu ra đó rồi. Hiện nay người 20 tuổi, họ có cái năng lực này không? Bởi vì họ rõ lý, họ thông đạt lý sự nhân tình, họ có năng lực quản lý quốc gia. Đây là quan niệm và phương pháp của giáo dục khác nhau. Tôi gặp được một người 19 tuổi làm huyện trưởng, là thời gian trước lúc kháng chiến, cư sĩ Trương Lăng. Vì sao học Phật? Tôi ở Đài Bắc giảng kinh, hai vợ chồng là mỗi tối nhất định phải đến nghe. 19 tuổi làm huyện trưởng, đây là người tiếp nhận nền giáo dục cuối Thanh đầu dân quốc. Ông có thể quản lý một huyện đâu ra đó. Giáo dục hiện nay muốn quay về trước đây đó là điều không thể rồi, là vô phương rồi. Phương pháp duy nhất chính là lời Ấn Quang Đại Sư nói, nên đề xướng nhân quả. Cái lý luận và sự thật này, hy vọng chúng sanh thời đại lớn này khởi tâm động niệm phải nghĩ đến thật sự có nhân duyên quả báo. Bạn tu nhân thiện chắc chắn được quả thiện, bạn tạo nhân ác nhất định có ác báo. Chúng tôi ở trong giảng đường cũng đã giảng qua bao nhiêu lần, thế gian này tất cả mọi pháp đều là tướng tương tục của nhân duyên quả báo mà thôi. Cái này gọi là chân tướng sự thật. Phát tài có nhân quả của phát tài, làm quan có nhân quả của làm quan. Quả thật sự là ở trong đời của mỗi một người, giọt nước hạt cơm đều do tiền định, hà tất phải tạo nghiệp. Cho nên Ấn Quang Đại Sư cả đời cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn, vô cùng có đạo lý. Nói cho bạn biết, người phổ thông bình thường chắc chắn có vận mệnh chủ tể. Chỉ cần bạn có niệm có ngã, có ngã có sở, sở hữu thì bạn chắc chắn bị vận mệnh chi phối. Đến ngày nào bạn đem ngã quên sạch rồi, ngã sở không còn nữa, thì bạn đã vượt qua vận mệnh rồi. Vận mệnh không thể chi phối bạn, là không còn nữa, vượt qua rồi. Chỉ cần có ý nghĩ về ngã, có ý nghĩ về ngã sở hữu, thì bạn không có cách gì thoát khỏi sự chi phối của vận mệnh. Hay nói cách khác, nếu bạn gặp được một người tài giỏi chấm tử vi cho bạn thì sẽ chấm rất chính xác. Nếu như bạn nói vô ngã rồi, vô ngã sở rồi, thì người tài giỏi đi nữa cũng vô phương, cũng không có cách gì chấm tử vi xem tướng cho bạn được. Vượt qua rồi chính là vượt qua số mệnh rồi. Như thế đây là chứng tỏ đọc tụng Đại Thừa phải có trình tự, có thứ lớp. Không phải chúng ta hiện nay là có thể làm được. Chúng ta hiện nay đọc một bộ kinh, ở trong một bộ kinh đắc định, ở trong một bộ kinh được tâm thanh tịnh, đắc trí huệ là được rồi. Trí huệ khai rồi, sau đó đọc nhiều Đại Thừa, tình ý giác chiếu, lĩnh hội tinh vi, Đây là điều rất vô cùng quan trọng, phải thể hội được nghĩa lý ở trong kinh, không ở trên văn tự, định huệ ở trong đó rồi. Có thể thấy mục đích của đọc kinh, bạn thấy được rất rõ ràng. Mục đích là tu định, tu huệ. Quả thật được như thế, không những tu các loại công hạnh đều được tự tại thọ dụng. Đây là nói ở trong Phật Pháp. Bất luận bạn học tông phái nào, bất luận bạn học pháp môn nào, bạn chỉ cần nắm được cái yếu lĩnh này, bạn đều có thể có thành tựu, đều có thể được thọ dụng. Không những ở trong Phật Pháp bạn được thọ dụng, mà đối với tất cả pháp thế gian đều được tiến thoái vô ngại. Đối với tất cả pháp thế gian cũng thông đạt, không có gì không thông đạt. Ứng phó cái xã hội phức tạp này, ứng phó trôi chảy, bạn có trí huệ, bạn có năng lực chuyển phàm thành thánh, cơ ư thử hỷ, là nền móng của chuyển phàm nhập thánh là chỗ này. Cơ là nói cơ sở, đặt nền móng từ chỗ này. Mời mở bản kinh ra trang 102, hàng thứ 10, tiểu chú, bắt đầu xem đoạn thứ 11. Chú giải của đoạn này tương đối dài một chút, vì chúng ta nói rõ thực tướng. Thanh dạ bình đẳng thời, hướng từ tâm trung quán chiếu, đối cảnh tùy duyên thời, hướng nhất thiết pháp thượng quán chiếu, y thử sở thuyết nghĩa, thâm thâm quán chiếu, tác thọ dụng vô cùng. Đây là nói đến phương pháp dụng công bình thường. Bất luận chúng ta tu pháp môn nào đều không thể làm trái lại nguyên lý, nguyên tắc của Bát Nhã. Câu thứ nhất này chính là nói khóa tùng sáng tối. Đây là điều mà đệ tử Phật bất luận tại gia hay xuất gia quyết định không được thiếu, mỗi ngày nhất định phải làm khóa sáng. Đây là nói bình đẳng, chính là buổi sáng. Thanh dạ là buổi tối. Nó không nói bình đẳng thanh dạ, mà nói thanh dạ bình đẳng. Cái ý nghĩa đó là khác nhau. Đúng như cổ nhân của chúng ta thường nói, trung thủy, chứ không nói thủy chung. Nói thủy đến chung, cái đoạn này là hết rồi, là xong rồi. Nói chung, chung tiến đến chính là bắt đầu, khiến chúng ta thể hội được thời gian là vô tận. Một năm 30 tháng chạp qua rồi, ngày hôm sau lại là mồng một, là trung thủy. Ở chỗ này là thanh dạ bình đẳng, cũng là cái ý này. Khóa tối là phản tỉnh, là sám hối. Khóa sớm là nhắc nhở chúng ta sai lầm đã tạo của ngày hôm nay, ngày mai nhất định không tái phạm. Đây gọi là sửa chữa lỗi lầm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tẩy tâm dị hành. Đây là chân thật sám hối, chân thật tu hành. Cho nên phải hướng vào trong tâm của mình mà quán chiếu, mà phản tỉnh, mà kiểm điểm. Làm cái công phu này, thông thường ở trong đời sống, ở trong công việc, chúng ta nhất định là sáu căn đối diện với cảnh giới bên ngoài, đối cảnh, phải tùy duyên, không được phan duyên. Đây là trong kinh đã nói cho chúng ta rất nhiều rồi. Khi tùy duyên cũng phải dùng công phu quán chiếu. Dùng phương pháp gì để quán chiếu vậy? Là dùng 4 câu kệ ở trong bổn kinh, hoặc giả là nửa bài kệ hay một câu đều được. Dùng câu nào vậy? Cái này không nhất định, phải xem việc bạn gặp phải là việc gì, xem cảnh giới bạn gặp phải là cảnh giới gì. Từ đó cho thấy kinh bình thường phải đọc cho thuộc. Nếu đọc không thuộc, gặp phải cảnh giới hiện tiền, nghĩ câu nào, còn đi tìm kinh Kim Cang để mở ra đi tìm một câu, thế là không được rồi, thế là sai. Cho nên kinh nhất định phải đọc thuộc, chính là cái đạo lý này. Cũng chính là nói, chúng ta cảnh giới hiện tiền, gặp phải những sự việc, lập tức liền nghĩ đến Phật ở trên kinh đã chỉ dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta dựa theo lời dạy của Phật mà làm, thế thì không bị sai. Cái quán chiếu này là mang ý nghĩa này. Đây là thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh chân thật. Ở trong hằng thuận chúng sanh, thường tùy Phật học. Ở trong thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh. Quán chiếu rất sâu vậy thì đương nhiên thọ dụng vô cùng. Ngay cả công phu quán chiếu cạn cũng đạt được thọ dụng. Cho nên công phu dùng ở trong đời sống thì chúng ta học Phật không có vô ích. Học rồi thật sự có lợi ích. Học nhân dục kiến thực tướng, đương tịnh tâm ư nhất thiết, giai phi thượng lãnh hội. Nhược lãnh hội đắc thực tướng, tiện thị phi tướng. Tiện lãnh hội đắc tâm trung, thiếu hữu tướng, bất tướng đích ảnh tử. Tiện phi thực tướng hỷ. Thực tướng là chân tướng, thực tướng là tướng của chân không, cũng chính là tướng của chân tâm tự tánh. Thực ra chân tâm bổn tánh làm gì có tướng? Tuy không có tướng, nhưng mà quả thật sự là có cái thứ này tồn tại. Quả thật sự là có cái sự việc này. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là đều phát sinh ra từ chỗ này, là điều hiện khởi từ chỗ này, gọi là thực tướng, vô bất tướng. Cái này phần trước chúng ta đã học rồi, phần trước cũng đã từng giảng rồi. Đại đức ở trong tông môn thường nói minh tâm kiến tánh. Họ làm sao thấy được tánh vậy? Đoạn này chính là vì chúng ta làm thế nào để kiến tánh. Ở trong Tịnh Độ Tông, vì chúng ta niệm Phật phải niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Đoạn này vì chúng ta làm thế nào thể hội được cảnh giới lý nhất tâm bất loạn. Cái phương pháp này rất tuyệt diệu. Tĩnh tâm, tĩnh là yên tĩnh. Cái tĩnh này vẫn không phải thanh tịnh, là tĩnh trong động tĩnh. Ở trong tâm có vọng niệm, có phân biệt, có chấp trước, thì cái tâm này là động, không phải tĩnh. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái tâm này liền tĩnh trở lại. Động tĩnh là nói trạng thái hoạt động của tâm, là nói trên trạng thái. Chúng ta nói thanh tịnh Đó là nói từ trên thể tánh vô nhiễm của nó, quyết định không có ô nhiễm. Không có ô nhiễm, nói nó là thanh tịnh. Ở chỗ này là nói nó bất động. Quả thật, tự tánh vốn dĩ là bất động. Và ở trong chỗ này, bạn đi quán chiếu, trong Kinh Kim Cang nói tất cả đều không. Bạn quán chiếu cái này, hoặc giả quán chiếu phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, quán chiếu cái này cũng được. Hoặc giả quán chiếu tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, đây đều là cùng một ý nghĩa. Cho nên bất kỳ một câu kinh văn nào đều được. Nếu như ở chỗ này quán trí, chúng ta quán chiếu đây là trí huệ, cái này không phải tình chấp, là tác dụng của trí huệ. Thật sự thể hội được giới cảnh giới bên ngoài rồi, bạn đối với tâm tánh, đối với thực tướng, bạn đã có được một chút tin tức rồi.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.